chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với AstraZeneca và tổ chức Plan International Việt Nam chính thức khởi động chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 từ tháng 6 năm nay đến tháng 12 năm 2025. Đây là một sáng kiến đầu tư cộng đồng toàn cầu của AstraZeneca, tập trung vào sức khỏe của thanh thiếu niên và các can thiệp dự phòng các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tiểu đường, tim mạch, phổi mãn tính. Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 được triển khai trong 3 năm nhằm mục đích góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt nhóm từ 10 đến 24 tuổi. Bài viết sau giới thiệu cụ thể hơn xung quanh chương trình này.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 đặt mục tiêu sẽ cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm trực tiếp cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên Việt Nam trong 29 trường phổ thông và trường đại học trong dự án. Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu cung cấp thông tin cho khoảng 300.000 người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là một sáng kiến đầu tư cộng đồng toàn cầu của AstraZeneca, tập trung vào sức khỏe của thanh thiếu niên và các can thiệp dự phòng các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tiểu đường, tim mạch, phổi mãn tính. Giai đoạn 2 của chương trình sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2025. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra rằng các bệnh không lây nhiễm chiếm 77% tổng số ca tử vong ở Việt Nam năm 2018. Vì vậy, các sáng kiến như chương trình sức khỏe thanh thiếu niên rất cần thiết. Thanh niên ở Việt Nam chiếm 21% trong tổng dân số 98 triệu người, đặc biệt dễ bị tổn thương với những hành vi thường được hình thành trong những năm đi học dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong cuộc sống sau này. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính xác suất tử vong sớm từ 30 đến 70 tuổi do bệnh không lây nhiễm năm 2018 là 17%, trong đó có 23% nam và 11% nữ ở Việt Nam, tương đương với mức 17% ước tính của năm 2014. Bệnh tim mạch và ung thư là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm, chiếm tỷ lệ tương ứng là 31% và 19%. Bên cạnh đó, kết quả báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam được tiến hành mới nhất do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện đã góp phần cung cấp bằng chứng những hành vi chỉ số ảnh hưởng đến sức khỏe của lứa tuổi học sinh. Theo báo cáo, so sánh kết quả điều tra năm 2013 và năm 2019, tỷ lệ học sinh ăn đồ ăn nhanh tăng cao hơn. Tỷ lệ học sinh sử dụng các loại thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử mức khá cao. Tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì tăng lên, học sinh suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm 50%, nhưng học sinh thừa cân béo phì tăng từ 5,8% lên 10,6% năm 2019. Lần đầu tiên, khảo sát này đã đưa một chỉ số về học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử. Tính bình quân trên cả nước, tỷ lệ này là 2,6%, nhưng lại tăng lên 7,9% tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy những can thiệp về dự phòng các hành vi nguy cơ ở lứa tuổi thanh thiếu niên là vô cùng quan trọng. Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 triển khai trong 3 năm 2023-2025 nhằm mục đích góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt nhóm tuổi từ 10 đến 24. Mục tiêu cụ thể của chương trình này nhằm đảm bảo rằng giới trẻ được nâng cao nhận thức về những hành vi nguy cơ và những biện pháp phòng tránh các bệnh không lây nhiễm. Sau 3 năm triển khai 2019-2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách của đại dịch COVID-19, chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 1 đã hoàn thành tất cả các mục tiêu chính và có tác động quan trọng đến các nhóm đối tượng. Kết quả cho thấy 81% thanh thiếu niên tham gia chương trình đã thể hiện sự tăng cường nhận thức về các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm, 79% tăng cường nhận thức về từ 3 loại bệnh không lây nhiễm trở lên. Và tỷ lệ thanh thiếu niên có các hành vi tích cực về dinh dưỡng lành mạnh tăng 63%. Trên toàn cầu, kể từ khi bắt đầu năm 2010, chương trình sức khỏe thanh thiếu niên được AstraZeneca triển khai đã tiếp cận tới hơn 10 triệu thanh niên ở trên 40 quốc gia thuộc 5 châu lục. Thưa quý vị và các bạn, tai biến sản khoa là vấn đề sức khỏe xảy ra với bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bất kỳ sản phụ nào cũng có nguy cơ đối diện với tai biến sản khoa, vì vậy việc dự phòng tai biến đóng vai trò quan trọng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn các tai biến sản khoa thường gặp cũng như một số biện pháp dự phòng các tai biến sản khoa khi sinh nở. Chúng ta cùng nghe.
Các tai biến sản khoa có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ. Có thể xảy ra trong lúc mang thai, trong lúc chuyển dạ, trong lúc sảy thai hay sinh non, thậm chí trong thời gian hậu sản. Việc xảy ra tai biến không thể tiên lượng được trước và nguy cơ đe dọa tính mạng của cả sản phụ lẫn thai nhi. Có 5 tai biến thường gặp là băng huyết sau sinh, tiền sản giật, nhiễm trùng hậu sản, vỡ tử cung và uốn ván rốn sơ sinh. Trong đó băng huyết sau sinh là tình trạng máu chảy trên 500ml đối với sinh đường âm đạo hoặc là trên 1000ml đối với mổ lấy thai. Mất máu trong băng huyết sau sinh có thể xảy ra ồ ạt đột ngột hoặc một cách từ từ kín đáo. Băng huyết vẫn là nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu. Có 2 loại của tình trạng băng huyết sau khi sinh gồm băng huyết nguyên phát là tình trạng băng huyết sớm xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Băng huyết thứ phát là tình trạng băng huyết xảy ra từ 24 giờ đến 12 tuần sau sinh hoặc hơn. Về thời gian, tình trạng này kéo dài hơn băng huyết nguyên phát. Các yếu tố nguy cơ của băng huyết sau khi sinh là do tuổi tác, cân nặng, sản phụ đã từng bị băng huyết trước đó sẽ tăng nguy cơ băng huyết gấp 2,2 lần. Bên cạnh đó, hiện tượng này còn do các yếu tố nguy cơ trong quá trình chuyển dạ như chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ có sử dụng thuốc, tăng co, chuyển dạ nhanh, các tầng sinh môn, tử cung quá căng, mổ lấy thai, nhiễm trùng ối. Khi có sự hiện diện của các yếu tố nguy cơ này, bác sĩ sẽ thận trọng theo dõi mẹ để xử trí kịp thời băng huyết. Tuy nhiên, băng huyết có thể xảy ra ngay cả khi không có các yếu tố nguy cơ hay không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trước đó. Tiền sản giật, đây là một hội chứng bệnh lý thai nghén toàn thân do thai nghén gây ra trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Tiền sản giật là giai đoạn xảy ra trước khi lên cơn sản giật. Giai đoạn sản giật có thể kéo dài vài giờ, vài ngày, vài tuần hoặc chỉ thoáng qua tùy mức độ nặng nhẹ của bệnh. Các yếu tố thuận lợi cho tiền sản giật: đa thai, đa ối, sinh con khi lớn tuổi, chữa trứng, mắc đái tháo đường, béo phì. Triệu chứng chủ yếu của tiền sản giật là tăng huyết áp. Huyết áp càng cao thì tiên lượng tiền sản giật càng nặng, protein niệu và phù. Nếu nặng hơn, bệnh nhân thiếu máu, mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt, buồn nôn, nôn, đau vùng thượng vị, hạ sườn phải, khoa mắt chóng mặt, sợ ánh sáng, giảm thị lực. Nhiễm trùng hậu sản, đây là tình trạng vùng kín bị nhiễm khuẩn trong thời kỳ hậu sản. Vi khuẩn xâm nhập từ bộ phận sinh dục theo đường máu, nhiễm khuẩn ngược dòng từ âm đạo, cổ tử cung qua tổn thương đường sinh dục trong và sau sinh. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh bao gồm sốt nhẹ hoặc sản dịch có mùi hôi, cơ thể mệt mỏi, da đỏ, tiết dịch, sưng, nóng, nhạy cảm hoặc là đau xung quanh vết mổ, vết thương, dù đó là vết rạch lấy thai, khâu các tầng sinh môn hoặc là vết rách, vết mổ có dấu hiệu sắp bung, tiểu khó, tiểu buốt, cảm giác phải đi tiểu thường xuyên. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu sản: chế độ dinh dưỡng kém, thiếu máu, nhiễm độc thai nghén, bế sản dịch, sót nhau thai, chuyển dạ kéo dài. Vỡ tử cung là một tai biến hết sức nguy hiểm, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao nếu không được phát hiện. Nguyên nhân vỡ tử cung: khung chậu hay tử cung dị dạng bất thường, cơn co tử cung cường tính, sẹo cũ ở tử cung, có các khối u tiền đạo, thai to, ngôi bất thường của thai. Uốn ván rốn sơ sinh là bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ sơ sinh, có tỷ lệ tử vong cao, bệnh do trực khuẩn uốn ván gây ra. Loại vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể gây bệnh uốn ván qua vết cắt dây rốn. Khi bị uốn ván rốn, trẻ có dấu hiệu khóc, quấy, bỏ bú, có dấu hiệu cứng hàm khi đè lưỡi trẻ ấn xuống. Trẻ xuất hiện các triệu chứng co giật, co cứng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà các cơn co giật cứng cơ xuất hiện mau hay thưa, ngắn hay dài. Các cơn co giật ở trẻ uốn ván rốn sơ sinh sẽ kéo dài đến vài phút, thậm chí là 5 đến 6 giờ tùy tình trạng. Lúc này có nhịp tim của trẻ đập chậm lại, mạch khó bắt, chân tay đổ lạnh. Mỗi một cơn ngưng thở có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ hoặc gây dễ bị bội nhiễm, toan hóa máu. Để dự phòng các tai biến sản khoa khi sinh nở, trong quá trình mang thai, sinh nở, các bà bầu tuyệt đối tuân thủ việc siêu âm khám thai định kỳ theo lịch khám mà bác sĩ sản khoa yêu cầu. Mặt khác, cần thực hiện theo các khuyến cáo sau để không xảy ra những tai biến đáng tiếc trong quá trình sinh nở. đó là khám thai định kỳ, phát hiện các thai kỳ có nguy cơ và quản lý các thai tốt, tư vấn thai phụ sinh ở tuyến có đủ phương tiện. Cần phát hiện và chẩn đoán sớm, có thái độ xử trí đúng lúc, hợp lý và chuyển tuyến sớm. Bên cạnh đó, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh, tránh chuyển dạ kéo dài. Đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt protein, bổ sung canxi, ăn nhạt. Cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời những sản phụ có nguy cơ cao để ngăn xảy ra sản giật. Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật khi thai 12-14 tuần để dùng thuốc dự phòng khi kết quả nguy cơ cao. Khám thai theo quy định để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, bệnh thận, tiểu đường, tăng huyết áp. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh nên ăn uống đủ chất, không kiêng khem quá mức, nên vận động đi lại sớm, không nằm một chỗ trong buồng tối, vệ sinh và giữ sạch sẽ vùng kín, vết khâu tầng sinh môn, đường mổ thành bụng khô sạch, kiêng quan hệ tình dục. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi, lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vàng, không còn lăng quăng sờ chi.
Nhang ít khói chứa một vép S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.